Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011. Mình là Quân, và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Đây là tập Weekly Story thứ 14 trong một series mà mình sẽ kể về những gì mình đã làm được trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ những nội dung mình cảm thấy bổ ích và cả những lời tâm sự nữa. Mình mong rằng series này cũng sẽ như một buổi nói chuyện giữa những người bạn với nhau, nhẹ nhàng và thoải mái thôi nha. Ok, vậy thì giờ mình sẽ bắt đầu tập Weekly Story ngày hôm nay. Ở nhà tự học, những điều mình đã làm được từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022. Về chủ đề của Weekly Story tuần này, thì mình đang phải cách ly ở nhà. Sài Gòn bây giờ F0, F1 như cơm bữa rồi. Nhưng mà mình cũng thấy rất thoải mái với thời gian này và nảy ra được những ý tưởng mới nữa cơ. Mình không phải thức khuya dậy sớm, không phải chuẩn bị quần áo, sách vở tới trường, mà chỉ cần ngồi nhà bật máy tính lên tự học. À, cũng không phải đổ xăng nữa. Không đi nhiều nên mình cũng ít nghe podcast lại. Có ngày mình còn không tiêu thụ bất kỳ nội dung nào ngoài việc đọc sách. Tuy vậy thì mình vẫn có những thứ để chia sẻ với bạn qua một tuần nỗ lực nhẹ nhàng như đã nói từ trước. Ok, tập Weekly Story này sẽ hơi dài đó. Mình bắt đầu luôn ha. Đầu tiên đến với khóa học online. Thì tuần này mình đã hoàn thành xong khóa học Create High Fidelity Designs and Prototypes in Figma. Đây là một hành trình dài vì bây giờ mình chỉ có thể học theo đúng lộ trình từng tuần được phân bổ trong khóa học. Lúc trước thì một ngày mình có thể học xong một khóa 4 tuần. Tuy nhiên, những gì mà mình nhận lại được là rất xứng đáng. Mình có một case study để đi khoe với mọi người. Có một bản prototype của trang web cá nhân mà mình biết sau này sẽ được host. Và quan trọng nhất là mình biết rằng mình có thể. Tiếp theo, đến chuyên mục thứ hai là những nội dung hay trong tuần. Như mình nói từ trước đó, thì tuần này mình không nghe nhiều podcast và cũng không xem nhiều video, nên là chỉ có hai nội dung được chia sẻ hôm nay thôi. Nội dung đầu tiên có tên là Three Rules for Better Work-Life Balance của diễn giả Ashley Williams, được đăng trên TED Talks. Video TED Talks này xuất hiện ngay đúng lúc mình cần, để thông báo với mọi người là mình sẽ không làm việc sau 21:30 nữa. Bớt hối hả một chút cũng có cái tốt. Thật ra vì mình nghĩ work-life balance hay là integration phụ thuộc vào lối sống và lựa chọn của mỗi người trong mỗi giai đoạn khác nhau. Một chút về chuyện đóng cửa đi ngủ của mình thì có 3 buổi mình off đúng giờ là tầm 21:30. 2 buổi thức khuya là sau 23 giờ và 2 buổi tạm chấp nhận được là trước 23 giờ. Sự thật thì kết quả này cũng chẳng có gì là triệt để như mình đã lên kế hoạch trong Weekly Story trước. Tuy nhiên, mình đã dần hình thành những thói quen mới để làm việc hiệu quả hơn. Cứ từng bước để tiến tới mục tiêu thôi. Và bây giờ đến với nội dung thứ hai, đó là một tập 3 story. Khách mời là Trúc Nhân với tiêu đề Nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Mình đã xem tập 3 stories này trên YouTube cách đây cũng 4 năm rồi. Bây giờ lượng lờ trên Google Podcast bỗng dưng thấy được re-up nên lại bấm vào nghe lại thôi. Tập này phải nói là anh Dustin và anh Trúc Nhân rất là giải trí và rất có duyên luôn. À mà mọi người cũng đừng bị title đánh lừa. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là một đoạn rất rất nhỏ trong cả tập này thôi. Mọi người trò chuyện với nhau cũng chẳng đậm tính nghị luận đến vậy. Tuy nhiên, những thứ được chia sẻ lại rất chân thành, mang nhiều suy nghĩ như là chuyện tiền nong, làm sáng tạo và những lần đi hát. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Một Điều Mới. Lần đầu tiên, từ khi vào đại học, mình mới thật sự ngồi xuống và hệ thống lại các kiến thức đã học. Cũng không biết là có nên tự hào hay không với điều mới này nữa. Nhưng mà học kỳ 1 mình vẫn an toàn qua môn với việc chỉ ngồi nghe. Bây giờ sau khi được học trực tiếp trên lớp và lại trở về nhà học online thì mình nhận ra rằng tự học như vậy hiệu quả hơn. Đầu tiên, không phải là sinh viên nào cũng có nền tảng kiến thức và trình độ tiếp thu như nhau, nên việc giảng viên truyền đạt kiến thức cho cả lớp học bằng một phương pháp tốc độ chung là không phù hợp. Thứ hai, thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị, di chuyển, ăn uống bên ngoài là không hề nhỏ. Vậy nên từ giờ, nếu có thể, mình sẽ tự học ở nhà đối với những môn học không yêu cầu tương tác quá cao, hoặc là trong trường hợp bản thân không phù hợp với phương pháp dạy của giảng viên đứng lớp. Cũng cần phải nhắc lại là, đây là cách của mình và có thể áp dụng với mình, nhưng chưa chắc nó hiệu quả với bạn. Bởi vậy, hãy cố gắng khách quan, tò mò và khắt khe với những gì bạn đọc, xem và nghe được nha. Và bây giờ sẽ là một đọc sách. Sau một hồi giằng co thì tuần trước, mình cũng đã đọc xong cuốn Sổ tay nhà thôi miên của Cao Minh đến lần thứ 2 rồi. Sắp tới mình vẫn sẽ đọc lại cuốn sách này cho đủ 3 lần, tìm những điểm bản thân có thể áp dụng được để có một bài review nhiều thông tin hơn cho tủ sách 11011. Hãy đón xem nha. Và bây giờ là vài suy nghĩ nhỏ của mình về tuần trước. Mình từng nghe ở đâu đó rằng Covid-19 đã khiến giáo dục làm được điều mà trước đây chỉ luôn ở trong kế hoạch đổi mới toàn diện. Những buổi học online, kiểm tra online, lớp học từ xa v.v. đã trở thành một phần không thể thiếu. Dù không thể phủ nhận những hạn chế trong việc dạy học trực tuyến hay những phương thức làm việc từ xa khác, sự thay đổi này chắc chắn đã tạo ra những cái mới trong suy nghĩ và hành vi của người dùng theo nghĩa rộng, mà xu hướng chung là khó tính hơn. Lấy một chút ra ngoài thị trường giáo dục đi, hầu như ai cũng có thêm thời gian để thử và trải nghiệm một cái gì đó mới. Ví dụ ở mạng điện ảnh, thì sau khi được tiếp xúc với quá nhiều tác phẩm chất lượng, người xem sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn khi lựa chọn những bộ phim mới để xem, đặc biệt là những bộ phim được sản xuất trong nước. Ở ngành hàng F&B, khách hàng dù có tha thiết muốn ăn hàng, uống quán bao nhiêu, thì cũng sẽ có thêm những kỳ vọng đối với hương vị, dịch vụ và giá cả sau một khoảng thời gian đủ dài để thích ứng với lối sống tự nấu, tự ăn, tự rửa chén. Đối với thị trường lao động, người đi làm bây giờ không chỉ có những yêu cầu về mức lương, đãi ngộ, ngày nghỉ, mà còn đòi hỏi thêm về hỗ trợ tinh thần, mental health, những phương thức làm việc linh hoạt, hybrid, sau khi phát hiện ra đáng lẽ mình phải nhận được những thứ này từ trước, và thật ra là làm việc từ xa cũng không phải là một cái gì đó quá khó khăn. Quay trở về với giáo dục, chắc các bạn cũng có nhiều thời gian hơn để mày mò các khóa học online, các video trên YouTube hướng dẫn tự học mà vẫn qua môn đều đều. Các em cấp 2, cấp 3 thì nhiều lúc được gửi cho những video bài giảng và chủ động hơn với thời gian lựa chọn của mình. Đâu đó cũng sẽ có sự so sánh với giáo trình trên mạng và trên trường, xem cái nào hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Nhà trường không còn mang quyền lực tuyệt đối nữa. Không còn việc giờ này phải học môn này, ra chơi lúc này bao nhiêu phút. Mà việc sử dụng thời gian như thế nào, cho việc gì bây giờ phụ thuộc nhiều hơn vào cá nhân mỗi học sinh, sinh viên. Từ đây mình nghĩ những phong trào học tập mới như là homeschooling, online learning sẽ phát triển hơn. Có những bài học sẽ được cá nhân hóa cho từng người để đạt được mục tiêu học một cách hiệu quả nhất. Nói vậy thôi chứ những thông tin trên toàn là mình lượm lặt mỗi nơi một ít về. Cũng chẳng thể xác thực được bao nhiêu phần trăm là đúng. Mình ít xem phim, không ăn hàng nhiều, mà cũng chưa đặt nửa bước chân vào thị trường lao động. Nên những thứ mình đề cập hoàn toàn là trên lý thuyết. Tuy nhiên, biết thêm vài thứ để suy nghĩ thì cũng hay. Nhìn rộng ra một chút để còn viết weekly story cho dài nữa. Và cuối cùng là dự định trong tuần tới. Vẫn sẽ là tắt máy đi ngủ trước 21:30, nhưng sẽ với một bài blog cập nhật mình đang làm gì trong tháng 3 này. Ok, như thường lệ, cuối một tập podcast của 11011, mình sẽ tóm gọn lại một số nội dung mà mình thấy hay trong tập đó. Và trong tập này chúng ta sẽ có chỉ duy nhất một nội dung thôi, đó chính là tập 3 stories của Trúc Nhân nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu có thời gian thì hãy thử xem, nghe, ứng dụng những thứ này và chia sẻ lại với mình qua Facebook. Đường link thì mình sẽ để dưới phần ghi chú. Và nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung, giọng đọc hay có một bài viết, tập podcast, cuốn sách và video nào bạn cảm thấy hay ho thì cũng hãy nói cho mình biết với nha. 11011 hiện đang có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và những nền tảng khác. Hãy giới thiệu đến bạn bè và người thân nếu bạn cảm thấy tập podcast này hữu ích. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết tập Weekly Story này. Cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011.